Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật
Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay nhân duyên chưa có thuận cho nên chúng ta tiếp tục học qua trực tuyến từ xa. Phía trước quý thầy có cho hai câu hỏi để chúng về bàn thảo thảo luận. Bàn thảo thảo luận để chúng vừa học thuộc bài đúc kết ba tiết về bài dùng công tu tập thiền, rồi từ đó chúng ta nhận ra được điều gì cần nhớ trong bài đó để mình ứng dụng, mình tu tập. Đầu tiên là câu số 1, tu tập tri vọng cho đến khi nào mới hết được vọng tưởng. Bởi vì một cái thực tế, chúng ta tu hành, chúng ta biết vọng tưởng là huyễn hóa, theo nó thì sanh tử. Mà biết là huyễn hóa không theo thì chúng ta mới là người tu hàng phục vọng tưởng và tiến đến giác ngộ giải thoát. Vậy thì mình cứ ngồi trì vọng hoài vậy, nó cứ có mãi vậy, biết khi nào mới thành công, khi nào mới hết vọng tưởng. Nếu vọng tưởng không hết, lại mình ngồi trì cả đời vậy sao? Vậy thì với câu hỏi này, chúng ta phải giải quyết, phải trả lời, phải giải đáp cho cái người nghi như thế nào. Thì tôi nhắc đại chúng, khi chúng ta trả lời về việc này, mình nhớ có mấy bước mình phải để ý. Một, lý thuyết chân lý đó là gì? Hai, thực tiễn tức là khi áp dụng nó như thế nào, thấy ra cái gì, có kinh nghiệm gì. Rồi kế là đề xuất tức là ai nghĩ cái gì, chính mình đặt ra những cái lỗ hổng nào mà người ta có thể nghĩ về việc này. Và cuối cùng, tất cả những cái điều mà đưa ra nó phải đưa đến cái tính chất cuối cùng quyết định, đó là kết quả, là hiệu quả. Bốn bước: lý thuyết, thực tiễn, đề xuất và hiệu quả. Nên sau này mình đứng ra mình dạy mình nhớ cái triết lý, cái chân lý của tri vọng này là lý thuyết. Thực tiễn, khi áp dụng mình sẽ thấy như thế nào, khi nào nó hết. Rồi chung quanh đó chúng ta còn nghi ngờ cái gì nữa mà hỏi. Và cuối cùng đưa đến hiệu quả, cái xác suất hiệu quả nó như thế nào. Chúng ta nhớ như thế để xây dựng đầy đủ hơn. Thì hôm nay cái đề tài này nó mới ngang cái phần do bài cũ thôi, chứ chưa phải là triển khai cặn kẽ về một cái việc này. Chưa đủ thời gian cho nên quý thầy chưa nói hết. Thì ở đây quý thầy gợi ý quý vị thấy, chúng ta giải quyết thẳng tắc, gọn, thỏa mãn cho người đó, nhưng mà nó ngầm đạt những chuyện đó. Thứ nhất, chúng ta nghe câu hỏi thì muốn trả lời ấy, đầu tiên phải hiểu câu hỏi trước, phải hiểu người ta hỏi gì trước, chứ đừng có nên nghe hỏi cái mình đem cái của mình ra mình nói, mà mình sẽ nghe vì sao hỏi. Thì khi hỏi như vậy tức là biết cái người này chưa thấy pháp, hiểu nhưng mà chưa ứng dụng, chưa thấy ra pháp, vì vậy mà chưa yên lòng để tu. Mà khi chưa yên lòng tu cho nên mới hỏi, cho nên chúng ta cần phải chỉ một cách rõ ràng, thẳng tắc, thực tế cho người này có đủ niềm tin, yên lòng mà tu. Chứ không mình cứ nói theo cái triết lý mà coi chừng có khi mình chỉ tạ lại lời của Phật tổ. Thì chân lý Phật tổ thì muôn đời là đúng, nhưng mà họ sẽ nói cho mình một câu là thầy ơi khó quá, cáo quá, hoặc là không hiểu. Vì vậy mà mình phải giải quyết trực tiếp vào cái điều khắc khoải của người hỏi. Thì đầu tiên mình lấy một cái ví dụ dễ hiểu, như cái người đang ngủ mê thì mơ thấy các cảnh trong mộng, nhưng mà thức dậy thì có còn không? Chỉ cần thức giấc thì các cái mơ mộng từ nó trừ, từ nó bật. Ví dụ dễ hiểu phải không? Khi họ dễ hiểu rồi thì cũng thế, chúng ta bị vọng chẳng có là mình bị mê mà thôi. Không mê thì vọng nó không có, ngộ thì nó không có. Cho nên tương tự, khi mình chưa có tỏ ngộ đó, còn mê vọng tưởng sẽ còn. Một khi mà bừng sáng từ tâm thì vọng tưởng từ nó dứt bật. Cho nên một khi, hễ khi nào mà chúng ta chưa có tỏ ngộ từ tánh đó, thì vọng tưởng nó hãy còn, đó là việc bình thường. Như vậy cái vế này á, chúng ta khẳng định cho họ biết á, chưa ngộ vọng tưởng còn là chuyện thường. Người không tu thì chấp vọng là thật cho nên mới khổ. Người biết tu biết nó là vọng, đó là trí tuệ biết rồi. Và chưa ngộ vọng tưởng còn là chuyện thường, có nghĩa là không ai tài nào có cái phép màu nào mà trong khi còn mê còn là chúng sinh mà nói hết vọng tưởng á, chuyện nó không có. Và khẳng định như vậy thì chúng ta nhớ là cũng chẳng có bị ai đó mà nói khác đi, giống kiểu mà kêu gọi mình nghe được. Vậy thứ nhất mình xác định chuyện bình thường. Bây giờ kế mình chỉ cái phương thức. Biết được như vậy rồi thì hành giả không có trông mong nữa, mà chỉ là dùng công cho đúng pháp, không quan tâm đến vọng tưởng. Thì một khi thời tiết nhân duyên chín mùi, tâm này tự bùng vỡ, thì các vọng sẽ từ vắng bặt, vắng lặng, tâm sáng rỡ, chứ không có mong ngóng làm thêm cái gì cả. Biết như vậy, khẳng định như vậy rồi, để chúng ta vững tâm, an lòng để mà công phu tu tập. Nếu như không biết rõ hai vế đó thì chúng ta sẽ càng mong muốn hết vọng. Mà khi khởi tâm mong muốn hết vọng, đó là đã can thiệp sâu trên vọng tưởng. Mà can thiệp sâu trên vọng tưởng tức là quên tâm, mê tâm. Mà vừa can thiệp sâu trên vọng vừa mê tâm á, thì chúng ta càng bất an, càng rối rắm, rồi lại càng trung mong cho nó hết. Bất an, rối rắm, mê tâm, rồi trung mong nữa, thì vọng lại càng tăng thêm vọng. Mà làm như vậy thì nó trái với cái nguồn cơn là chúng ta mong hết vọng, thì sẽ không hết vọng được. Thì đây là một cái dọc giải thích cho thấy đừng có trông mong, càng trông mong là càng không hết vọng. Mà chỉ là dùng công đúng pháp, hướng thẳng từ tánh giác sáng. Đúng pháp chúng ta học rồi, không nói lại nữa. Nhưng mà cái đúng pháp ở đây là nó phải hướng thẳng từ tánh giác sáng. Khi thời tiết nhân duyên chín mùi thì tánh này tự bừng sáng, thì vọng tưởng tự trừ, chứ chúng ta không có trông mong gì hết. Thì đó là giới thiệu sơ qua cái sườn để cho quý vị nghi ngờ đó đó. Khẳng định niềm tin, thấy ra pháp, yên lòng tu. Rồi sau đó mới để sẽ phân tích thêm cái pháp tu, nghị luận, biện luận rộng ra, thì tùy căn cơ mình chỉ. Thì đúng ra cái này nó có cái nguyên lý của nó, chứ không phải là mình nói mông lung đâu. Nhưng do vì hôm nay không phải là bài học về việc này, cho nên quý thầy không có thời gian nói hết, chỉ giới thiệu ngang đó. Còn cái nguyên lý sâu hơn thì để dành cho những cái tiết sau. Thì đại chúng nhớ trả lời gì thì trả lời, nhưng mà trước hết chúng ta phải biết tâm lý người hỏi muốn cái gì, mình phải giải quyết cho họ yên lòng. Khi yên lòng rồi thì người ta mới nghe những cái phần chỉ pháp của mình. Còn mình nôn quá, mình đưa cái pháp ra thì họ đang thấy cáo quá, mà cái lòng họ không yên thì sẽ không nghe. Đó là cái cách giải quyết câu hỏi này. Câu số 2. Qua bài học dùng công tu tập thiền, hành giả phát hiện có liên quan như thế nào với con đường ngộ nhập của thiền tông? Chúng ta là những người học bài bản thì mình phải biết cách trình bày cho nó rành rọt, nó rõ ràng. Thì quý thầy sẽ phân tích để cho đại chúng thấy cái cách trình bày một cái vấn đề. Với câu hỏi có bài học dùng công tu tập thiền, hành giả có phát hiện liên quan như thế nào với con đường ngộ nhập của thiền tông? Thì tất nhiên đây là cái pháp so sánh của cái bài học đó. Và con đường ngộ nhập thiền tông mình phát hiện cái gì? Ba phía. Bài học là cái bố cục, cái cấu trúc, cái lý thuyết, cái chứng lý mình đã học qua rồi. Thứ hai là con đường ngộ nhập thiền tông là gì? Và thứ ba, mình thấy ra điều gì và như thế nào? Với chính bản thân mình, kinh nghiệm của mình thấy như thế nào và thấy ra điều gì? Thì chúng ta trình bày lớp lang đầu tiên, mình khẳng định cái con đường ngộ nhập thiền tông từ trung. Nói thì nhiều lắm, có thể nói rất nhiều, nhưng từ trung nó chỉ có hai lối, đó là đốn ngộ tìm tu hoặc là tìm tu đốn ngộ, hai thôi. Thì trong cái phần đốn ngộ tìm tu á, tức là ngộ tánh, ngay đây ngộ thẳng từ tánh, được kế đến là sống thẳng từ tánh đó, tùy duyên để mà tiêu dung tất cả cái tập khí cũ của mình. Thì rất tiếc ở đây không phải là đủ thời gian để giải thích kỹ này, hẹn một dịp khác ha. Tôi chỉ nhắc rằng là khéo tiêu dung lúc này á, không phải thấy có tập khí để tiêu dung, mà tập khí có thì không thể là không, cho nên cũng chẳng phải thấy không tập khí. Tập khí có mà không thấy có, không thấy không, thì lúc đó tập khí từ nó tiêu dung. Đó là con đường đốn ngộ tìm tu đó. Và thứ hai, đó là tìm tu đốn ngộ, tức là chúng ta chưa thể một nghe liền ngộ, thì mình phải đúng như pháp để tu tập. Mà cụ thể thực tế là mình hàng phục vọng tưởng, tiêu dung tập khí. Khi tập khí vọng tưởng vừa bật thì tánh này bừng ngộ, tỏ ngộ ra. Qua hai ý này chúng ta có thể có một ví dụ để dễ nhớ. Giống như trong một cái ngôi nhà để rất nhiều đồ đạc, nó chật nhà như thế, thì có hai người. Một người á, thì họ phải đứng bên ngoài, ngày nào cũng khuấn vác dọn dẹp từ từ, cho tới khi mà hết đồ đạc trong nhà, nhà trống rồi, sạch sẽ rồi, họ mới vào trong đó, gọi là vào nhà. Người thứ hai thì họ không làm bằng cách đó. Họ lựa cái chỗ nào trống á, thì họ lẻn, họ vô trong đó họ ở, không mưa, không gió, không bị gì hết. Ăn uống, nghỉ ngơi, tu tập, rồi từ từ mỗi ngày vướng cái gì thì khuân vứt ra cái đó, thì nó cũng sẽ hết. Nhưng mà cái người vào thẳng trong nhà trước đó, thì họ biết nhà rồi, ở trong nhà rồi, an ổn rồi, không bị tai nạn, không bị những cái tác dụng phụ khác, họ tự tin rồi, cho nên cái việc khuân dọn của họ nó nhẹ nhàng, nó có hiệu quả, nó không còn sai lịch do những con đường bên ngoài. Còn người bên ngoài á, thì nó còn nhiều cái phát sinh phụ khác. Thì cái người mà thẳng vào trong nhà rồi từ từ dọn dẹp một cách tự tin như thế, đó là đốn ngộ tìm tu. Còn người mà không có khả năng vào nhà, cứ rinh từng tí, từng tí, từng tí cho hết mới vào nhà được, đó là tìm tu đốn ngộ. Đó là ví dụ cho đại chúng dễ nhớ. Khi xác định được con đường đốn nhập của thiền tông, từ trung nó nằm hai lối, đốn ngộ tìm tu đốn ngộ rồi đó, thì chúng ta nhìn về bài học vừa qua, cái mục nào nói về việc gì, con đường nào, thì chúng ta nhớ chúng ta học phần 1 là khái quát chung về việc tu thiền. Đây là nêu tông chỉ, nói thẳng từ tánh. Thì Tổ Pháp Loa nói là người học Phật trước phải kiên tánh, nhân tánh, chưa nói gì hết. Hòa Thượng Tông Sư chúng ta nói đến yếu chỉ thiền tông, tức là kiến tánh khởi tu. Nhắc tới là ngộ tánh, nhắc tới là phải kiến tánh. Đó là con đường đốn ngộ tìm tu. Chúng ta thấy rõ chưa? Cho nên cái bài đại học vừa qua, phần 1 khái quát chung nói đến cái tiêu chí chung, cái định cao nhất, cái yếu chỉ chung, cái điểm cốt lõi mà hành giả trước hay sau, sớm hay muộn gì phải đạt đến, đó là kiến tánh mà sư ông chỉ dạy đó. Sư ông nói nếu nói đến yếu chỉ thiền tông thì nói đến kiến tánh khởi tu. Thì phần này đã chúng học rồi phải không? Điểm tấp giữa mê và giác, mê và ngộ đó, nó là đồng hoặc không đồng, sanh diệt hoặc vô sanh thôi. Cho nên khi Tổ Quy Sơn mà được Tổ Bá Trường khai thị Ngộ ra cái tánh thấy thì Ngài nói đây là con đường rẽ tạm thời, chia lối giữa mê và ngộ rồi đó. Muốn tu thành Phật thì phải thành quả vị vô sanh. Mà muốn thành quả vị vô sanh phải bắt đầu từ nhân vô sanh. Mà muốn đạt được nhân vô sanh thì không gì hết, đó là tánh mình. Cho nên hành giả sớm hay muộn gì, hoặc ngay đây hoặc sau này phải kiến tánh. Nhắc đến kiến tánh trước tiên, đây là đốn ngộ tìm tu. Phần thứ hai chúng ta đã học đó là nói rõ phương pháp hành trì. Đây là gì? Nếu như ngay đây chưa thể đốn ngộ, chưa thể kiến tánh, thì chúng ta phải có phương pháp hành trì. Cho nên sư ông nói rõ phương pháp hành trì cho chúng ta biết, đó là gì? Là sổ tức, tùy tức, là tri vọng, biết là chân tâm, vân vân. Thì đây là con đường tìm tu đốn ngộ. Tuy nhiên, tìm hay đốn là do căn cơ của hành giả, chứ không phải là do nơi pháp. Pháp không có cao thấp, không có đốn tìm như lục tổ nói, mà đốn tìm là do căn cơ của mình, nhánh chầm là do căn cơ của mình. Cho nên cùng pháp này mà huynh đệ nào thực hành từ từ mà cứ mờ mờ mịt mịt, mỏi mỏi mệt mệt, mà không biết cái tánh mình ở đâu, lầm lầm lụi lụi cái dụng công như thế, cứ tiêu dẹp thôi, không biết nó ở đâu, cái đó là tìm tu rồi mới có ngày đốn ngộ. Thì con đường này nó có vẻ xa xôi, bởi vì mình không thấy đường, mình thấy nó lâu quá, nó ngán. Nhưng mà cùng pháp này, nhưng có những huynh đệ lanh lợi hơn, không có bám trụ đến pháp, dùng công đúng pháp để không trở ngại công phu, nhưng nhắm thẳng từ tánh, hướng thẳng từ tánh ngay đây, nhưng ngay tánh giác sáng liền, thì pháp này lại là pháp đốn ngộ. Như vậy cái pháp này nó không cố định là đốn hay tiệm, mà đốn tiệm là do căn cơ. Đại chúng nhớ vậy ha. Thôi sau này ai nói mấy cái pháp đó là tiệm tu, chúng ta nhớ nhầm chỗ nào để thấy đốn và tiệm. Tại sao bốn pháp đó có người thẳng, đó nhẫn, có người phải đi từ từ, và do pháp hay do con người? Thì đó là những điều chúng ta phải nhớ khẳng định. Phần 3 là phần mà đa số đại chúng bị bỏ trống, không lưu ý nhắc ra. Đó là phần các lưu ý khác. Các lưu ý khác này á, đó là những cái điều mà hành giả phải biết khi hạ thủ công phu. Bởi vì khi hạ thủ công phu nó có rất là nhiều điều thực tiễn mà chúng ta cần phải biết. Thì đây là biết để tránh các sai lầm. Đó là 3 phần chúng ta đã học qua. Kế tiếp bài mới chính là phần thứ 4. Đó là gì? Là ứng dụng vào thực tiễn công phu tu tập. Tức là vấn đề nào mà nghe liền ngộ, sông thẳng từ tánh đó, tiêu dung tập khí, đó là tu hành. Thì đó là con đường đốn ngộ tìm tu. Nếu vấn đề nào chưa có ngộ thì chúng ta ứng dụng 4 cái phương pháp mà sư ông đã chỉ dạy vào thực tiễn công phu tu tập như thế nào. Thì ở đây chúng ta nhớ lặp lại 4 phương pháp đó không cố định là đốn hay tiệm, mà đốn tiệm là do căn cơ. Nếu mà vấn đề nào thẳng đó ngộ tánh thì đó là kiến tánh rồi, đốn ngộ tiệm tu rồi. Còn chưa ngộ tánh thì thực hành công phu, nhưng mà trong công phu này cũng có tìm tu và đốn tu. Tìm tu là gì? Tức là đối với 4 phương pháp chúng ta đã học qua, mình thực hiện đúng pháp, không sai, không bỏ băng, không vượt bậc. Tu tập từng bước cơ bản, kiên trì, bền bỉ, quả cảm, thiết tha, thì có ngày chúng ta sẽ sang tâm này. Mới đầu là tin tâm này, rồi sang tâm này. Thứ hai là đốn tu, tức là cũng dùng công 4 phương pháp đó đúng pháp. Chúng ta dùng công không đúng pháp á, thì nó bị trục trặc trong công phu của mình. Tuy nhiên có dùng công đúng pháp mà không có phải là rơi vào tướng, mà ngay đây công phu của chúng ta là ngộ thẳng, nhận thẳng cái từ tánh giác sáng đang sáng biết đây, thì đó là cái con đường đốn tu. Cho nên quý thầy gọi đó là thẳng một đường tu. Cho nên cái bài học hôm nay đó là có một 4 la mã là thẳng một đường tu. Thẳng đi đâu? Thẳng tánh đó. Ngay đây nhận thẳng tánh giác sáng, sống ngay đó là tu hành. Tuy nhiên chúng ta chưa có ngộ được tâm, thì chúng ta phải ứng dụng qua 4 phương pháp đó để không mất cơ bản, không có sanh các tác dụng phụ trong công phu, gọi là thẳng một đường tu. Thì đi vào bài, đại chúng sẽ thấy rõ trong phần tụng luận kinh Lăng Nghiêm Trực Chỉ, thiền sư Hàm Thị ngài nói: bởi do ở lâu trong mê cho nên tâm đã biến thành tưởng, lấy tưởng duyên tâm, tâm đồng thì tưởng hết, rời tưởng gàn cái thấy, cái thấy bày thì tưởng không còn. Vì vậy cho nên ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh. Câu thứ nhất là bởi do ở lâu trong mê cho nên tâm đã biến thành tưởng, nghĩa là sao? Tất cả chúng ta từ vô thủy, mình vốn ở trong cái tự tánh giác sáng chưa đồng bao giờ. Thế rồi một thời không biết khi nào đó bớt giác thoạt quên, quên cái tánh này. Thì khi vừa quên tánh này, thì chúng ta mê. Quên cái tự tánh là mê rồi đó. Thì khi mê thì lúc đó mới sanh các vọng, vọng động, vọng tưởng. Rồi chúng ta bằng đi quấy cái bàn tâm không biết lối về, cứ trên vòng mà chồng vòng, rồi đi vào sanh tử, rồi càng che lấp tự tánh, càng tăng thêm vọng tưởng. Mình ở trong mê quá lâu, cái tâm mình nó không còn nguyên vàng đó nữa, thì nó toàn tâm là tưởng, cho tâm nó bị bật, bị che bởi cái tưởng đó rồi. Vì vậy ngài nói bởi do chúng ta ở trong mê quá lâu cho nên tâm nó đã biến thành tưởng. Tâm có đó nhưng nó bị đột biến, nó thành tưởng rồi. Vì vậy chúng ta không biết đâu mà lần, không biết đâu mà về. Bây giờ ngài chỉ: ngay khi vọng tưởng thì nướng đó mà trở về. Tâm biến thành tưởng chứ không phải có một cái tâm riêng, cái tưởng riêng. Tâm biến thành tưởng thì tâm tạm khuất đi. Thế bây giờ tâm khuất đi mà nó biến thành tưởng thì ngay ảnh tưởng mà trở về. Hãy giống quý vị lên rừng mà bị lạc đường thì tìm đâu mà về? Mén dòng suối mà về, theo dòng nước thế nào đi xuống dưới đồng bằng là biết thôi. Tâm biến thành tưởng thì ngay tưởng mà trở về. Cho nên ngài nói lấy tưởng duyên tâm, tâm đồng thì tưởng hết. Thì chúng ta nhớ thiền sư Đại Giác, tức là hòa thượng Lan Khê Đạo Long đó, ở chùa Kiến Trường, ngài nói tất cả mọi thứ đi vào trong sanh tử này cuối cùng đều do cái ánh vọng tưởng mà ra hết. Hàng phục vọng tưởng đấy là tu. Thì ngài nói khi cái vọng này vừa sanh khởi, vừa sanh khởi, ta nhớ ngài, lập tức ngay đó, không có hiểu không biết gì, ngay đó chuyển vọng niệm hướng bổn tánh, liền thành vô tâm. Thì ngài nói dùng công như thế gọi là đại dùng của sự tu hành. Đây là ngài nói trong cái bài luận tòa thiền. Thì trùng cái ý ở đây là ngài Hàm Thị ngài nói lấy tưởng duyên tâm, tâm đồng thì tưởng hết. Cụ thể chúng ta tu hành là hàng phục vọng tưởng, hướng đến từ tánh giác sáng. Khi tột tâm này thì vọng tưởng từ dứt bạc không còn. Đó là giải thích. Giờ thực tiễn, chúng ta nhớ chúng ta đang ở trong cái thể thanh tịnh giác sáng chưa động. Một thuở nào đó bất giác thoát quên, mê cái tâm, tưởng nó sanh, ở lâu trong đó quá, cái tâm bị khuất lấp, chúng ta không phát hiện ra. Bây giờ nghe Phật tổ dạy, ngay cái tưởng này nó là từ tâm mà biến hiện. Thì giờ tâm mình mò không ra thì ngay tưởng mà lần mà về, gọi là chuyển hướng bổn tánh, gọi là tưởng duyên tâm. Mà tâm nó đồng, tức là tổ cái tâm hay tưởng nó hết, có nghĩa là chúng ta không can thiệp trên cái vọng tưởng. Mà ngay vọng tưởng thì mình đang sáng biết, tức là có dấu hiệu để biết mình không có mê. Ngay không mê thì ngay tâm đó là tâm sáng, nó hiện tiền. Chỉ bởi mình bị chôn vùi, mình chưa nhận ra cái lực dụng nó còn khiêm nhường, nó giới hạn, khiến cho chúng ta không tự tin, chúng ta nghi mà thôi. Chứ còn nếu mà cái lực dụng nó mạnh thì chính là hắn, chứ không ai khác hết á. Đó là ngài nói nghĩ tưởng mà biết hướng tâm, tâm đồng tức là tâm nó bùng phát toàn tâm, không còn tưởng nữa, toàn là tâm, tưởng sẽ bạc không còn. Ngài chỉ cho chúng ta thấy cụ thể hơn. rời cái tưởng để gàn cái thấy. Cái thấy bày thì tưởng không còn. Rời cái tưởng là sao? Khi vọng tưởng khởi lên, chúng ta đừng có can thiệp trên nó, không làm gì hết trên nó, gọi là rời chứ không phải là có rời. Nếu có làm gì rời tức là chúng ta rơi vào tào tác, là thành một cái tưởng đó rồi. Cho nên cái chữ rời đấy chúng ta phải khéo, đừng biến nó thành động từ. Mà đấy là cái khéo khéo lúc dùng tâm, khéo khéo không tâm dùng. Nhớ cái đó. Thì chữ rời ở đây kết luận lại là ngay khi có vọng tưởng chúng ta đừng có can thiệp. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng là mình không mê. Mà ngay không mê, từ sáng biết tất cả, mà chẳng phải biết theo biết về, thì rõ mình đang có cái thấy bức sanh bức diệt đó đó. Thì đó là gàn cái thấy. Cái thấy nó hiện hiện rồi, nó bay ra rồi, thì vọng tưởng nó cũng bạc, nó không còn. Thì ở đây mình nói về cái vọng tưởng, mình để chưa có ngộ ra thì chúng ta lại tưởng tượng nó khó hiểu. Bây giờ nói cái tay này bên ngoài đi, cho nó dễ thấy đi. Bây giờ cái hiện tượng bên ngoài là cái tay này. Khi đưa cái tay này lên á, thì nếu mà mình để nhìn theo cái tay này á, đó là quên tâm. Mà phan duyên thấy biết theo cảnh, thì cái thấy biết đó là cái phân biệt tiền trần. Phân biệt cái tay này mà nó có, cái này nó giả, nó không có thật. Hạ tay xuống nó mất, nó không còn. Ngược lại, vấn đề cứ lắng xuống. Ai có ngứa ngay gãy đầu gì thì gãy thỏa mãn đi. Giờ đừng có gãy nữa, mình buông xuống, lắng xuống, lặng lẽ. Nhưng mà không có kềm, không đe, không giữ, tự nó lặng lẽ thôi. Rồi đừng có chú tâm theo một cái gì hết. Bất thần đưa cái tay lên, đừng khởi mà chẳng thèm dự tâm, chẳng khởi theo cái tay này, cứ thế mà thấy. Thì hạ tay xuống, cái thấy này không đổi. Trước khi đưa tay cùng cái này, đang đưa tay cùng cái này mà hạ xuống rồi, cái này không đổi. Thì ba thời biến dịch của tay này là có sanh diệt, mà cái thấy mình không đổi. Thì đó là ngay cái tay mà tánh thấy mình đã được lừa ra, nó không đồng với cảnh mà sáng biết đang có đây. Thì cái tay này nó ví dụ cho một vọng tưởng. Có vọng tưởng và chưa có vọng tưởng nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta cứ lặng lẽ sáng biết, không mê, thì vọng khởi, tâm này nó sáng biết như thế, chứ không cần phải biết theo vọng nữa. Bởi mình sáng biết là mình không mê, mình không theo vọng là đủ rồi. Không theo vọng để nhận tâm, chứ không phải là chúng ta phải phân biệt là chúng ta theo vọng hay không theo vọng. Nếu quý vị phân biệt là theo vọng hay không theo vọng, đó là quý vị đã can thiệp trên vọng tưởng. Mà can thiệp trên vọng tưởng đồng nghĩa là chúng ta đã quên tâm. Mà vừa quên tâm là đã đi ra. Mà đi ra là phan duyên. Mà phan duyên rơi vào sanh diệt. Phan duyên rơi vào sanh diệt cầm cái mê đi vào sanh tử. Đây là không phải con đường tu hành. Chúng ta phải nhớ điều đó. Thì ở đây đơn giản, lăn xuống không mê thì tự nó biết, chứ không phải biết về cái gì. Khi vọng tưởng có khởi hay không khởi, tánh này vẫn thế. Đó là rời cái tưởng, gàn cái thấy. Cái thấy bày tức là nhận cái tánh này rồi thì vọng tưởng không còn, cho nên gọi là thì tưởng không còn. Ngài nói tiếp, cho nên ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh. Chỉ chờ đợi phát minh ở đấy á, không phải là chúng ta ngồi trống chờ. Chờ đợi phát minh là dùng công đúng pháp, như thế này giờ tôi phân tích lời Ngài dạy đó. Dùng công đúng như vậy, thấy ra rõ như vậy, an lòng tự tin rồi, không nghi ngờ trong mong gì khác. Đúng như thế thì việc còn lại chỉ là thời tiết nhân duyên chín muồi thì tâm này bừng ngộ thôi, chứ không làm thêm gì cả. Thấy ra này, tự tin này, quyết liệt dùng công, an lòng không nghi ngờ nữa. Và việc còn lại là việc của nhân duyên. Khi công phu đắc lực chín muồi, tâm này tự bừng sáng. Chúng ta thấy Ngài chỉ ra cái cách tu hành rõ ràng chưa? Cho nên sư ông chỉ dạy chúng ta biết vọng không theo, bốn chữ thôi. Nhưng mà nếu mà dạy á, thì có thể dạy từ năm này qua tháng nọ không bao giờ hết. Rất đặc biệt là như thế. Thì những cái lời cái này giờ dạy cũng là trong cái phần tri vọng và biết là chân tâm sư ông là dạy chúng ta. Thì khi mà mình không can thiệp trên bất cứ gì, nhưng thằng tánh này, đó là đốn tu.
đang thực hành bốn phương pháp sư ông chỉ dạy, nhưng là đốn tu chứ không phải là tìm tu. Đại chúng phải nhận ra điều đó. Cho nên ở phần này tôi có một cái tóm kết để cho chúng nhớ những cái phân tích dài để chúng ta thấy ra và vần tin thôi. Tin rồi, thấy rồi thì kết lại cái phần để thấy và nhớ. Chỉ một câu: ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh. Vấn đề nào thấy ra từ tin rồi thì nhớ một câu này thôi là chúng ta có thể áp dụng công phu được. Thì muốn biết câu này chúng ta nhớ phân biệt là gì? Phân biệt đó là cái tâm phân biệt các pháp biến thành vọng tưởng. Đó là cái vọng tưởng. Căn tánh là gì? Là tự tánh giác sáng. Như vậy cái câu ngoài phân biệt vẫn lưu lại căn tánh để chờ đợi phát minh có nghĩa khi chúng ta đang có vọng tưởng, nó không chỉ là vọng tưởng thôi, mà song song đó nó đang có cái tự tánh giác sáng, giác biết, nó mới biết là vọng tưởng. Nếu mà không có tự tánh sao biết vọng tưởng được? Nếu nói rằng chúng ta không có tự tánh đó mà vẫn biết vọng tưởng thì cái cột này nó không có tự tánh đó, nó phải biết vọng tưởng. Nhưng sự thật cái cột nhà, cái bàn học quý vị đang coi đó, nó không có biết vọng tưởng. Cho nên khi chúng ta đang vọng tưởng thì không phải chỉ có vọng tưởng, mà nhớ song song với vọng tưởng chúng ta đang có cái tánh sáng biết, mới biết là vọng tưởng. Thì song song đó chúng ta đừng can thiệp đến vọng tưởng, đừng chỉ thấy vọng tưởng, mà nhớ sư ông dạy ngay đó còn cái tánh sáng biết. Thì chúng ta nhận tánh sáng biết đó, gọi là lưu lại căn tánh. Sống như thế là đốn tu, và việc còn lại là tâm này bùng vỡ, gọi là chờ đợi phát minh, chứ không phải là chúng ta ngồi để mà ngóng trông. Không phải như vậy, bởi vì ngóng trông cũng là một loại vọng tưởng, không thể phát minh được. Thì tôi tóm lại một vài hàng như vậy để đại chúng nhớ. Cụ thể hóa là đang khi vọng tưởng, tánh này không thiếu. Dù chúng ta đang còn vọng tưởng, nhưng mà nhớ cái công phu là để yên, không can thiệp. Để yên có nghĩa là không giữ lại. Để yên có nghĩa là không dệt thêm. Để yên có nghĩa là không đuổi đi. Nói tóm lại, không làm gì cả mà không mê, gọi là không can thiệp. Bởi vì vấn đề vừa can thiệp gì nó đều là thành thô, thành vùng, thành tướng, thì công phu nó khó đắc lực hơn thôi chứ không gì. Còn khéo công phu, đang vọng tưởng, không can thiệp, không tác chỉ nhầm việc, không làm gì đó là không tác, không làm cho nó dừng dứt gọi là không chỉ, không khởi tâm nói là mặc kệ là không nhầm, và không có đuổi triệt tiêu gọi là không diệt. Trừ bốn bệnh này để trừ cái tâm tà tác của mình không còn chỗ sanh khởi, gọi là không can thiệp, thì ngay đó dám tự tin và nhận thẳng đó là tu hành. Là ngài Hàm Thị nói lưu lại căn tánh, việc còn lại sẽ là có lúc đủ duyên thì tâm này bừng sáng, tức là thấy ra, nhận rõ, tu đúng, tự tin, an lòng, thiết tha, quyết liệt, quả cảm, trường viễn, bền bỉ với thời gian, thì cứ thế mà làm. Và việc còn lại chỉ là đắc lực thì tâm bùng sáng thôi, chứ không có mong ngóng, không có lo lắng, không có trông ra, không có đứng núi này trông núi nọ nữa. Đó gọi là chờ đợi phát minh, chứ không phải là ngồi đó mà trông mong chờ đợi cho được ngộ. Không có cái tâm đó. Đó là tôi phân tích chỉ ra cho đại chúng thấy chúng ta đốn tu, chúng ta tu thẳng một đường là thế nào. Nhưng vì đốn ngộ tìm tu là biết đường đi rồi, mình không cần giải thích nhiều nữa. Còn lại là những cái vị đang trên đường tu tập, chúng ta nhớ là mình đang trên đường tu tập và đang nói cho những người đó phải tu như thế nào. Nếu chưa quen thì thực tập từng bước cho có căn bản. Nếu thuận rồi mà vẫn chưa ngộ thì vẫn thực tập từng bước căn bản để không có bị trở ngại trục trặc, có những tác dụng phụ trên đường tu. Tuy nhiên chúng ta không dừng ở trên tướng mà thẳng đó nhân tánh. Nhân tánh đó là đốn tu, đó là tu hành, thì có ngày sẽ bừng ngộ từ tánh này, gọi là thẳng một đường tu. Bây giờ câu hỏi đặt ra ở đây là ngay khi vọng tưởng có tánh này không? Làm sao nhận biết? Chúng ta nhớ nó thực tiễn ở ngay nơi công phu của mình. Chứ mình đừng có tập quen cái cách là tìm hiểu. Quen á, nó thành tưởng tượng, chúng ta khó nói và khó nhớ. Chúng ta phải học bằng cách là thấy ra và ngay nơi mình thì nó không bao giờ mất. Chúng ta nhớ vậy nè. Khi vọng tưởng khởi lên, quý vị có thể không biết được không? Nếu là không biết, mà lý luận giống toán học á, nếu là không biết thì có hai khả năng. Một là người đó chấp vọng tưởng là thật, đó là phàm phu chưa biết tu. Hai, người đó có ngồi thiền mà ngủ gục hay vô ký gì đó không biết. Thì cái phần không biết này á, là bị sai, chúng ta không có bàn rồi, loài suy, giống giải toán vậy đó. Còn lại, mình đang ngồi tỉnh táo, vọng tưởng lên mà mình không biết có được không? Nó trôi theo vọng tưởng mà không biết, đó là không tu. Và vô ký không biết gì hết, đó là không tu, bỏ rồi. Còn lại, đang sáng rõ ràng. Quý vị muốn không biết được không? Là không được. Muốn không biết cũng không được. Cho nên phải biết. Nó là biết, nó tự biết. Nếu là biết thì khả năng của nó ít nhất là có mấy cái cách biết. Cái người không khéo á là khởi cái biết để biết. Tức là giống như kiểu mà ngồi mà đếm từng cái con chuột, từng con thằn lằn đi qua trước mặt mình đó. Ở dòng tường đi Sài Gòn, à biết nó là vòng đi qua. Thì cái đó cũng biết, cũng bỏ. Nhưng mà khởi cái biết, quên cái tâm và biết đó là biết về, biết theo, giống như mèo rình chuột, giống như đếm từng cái con vật nó đi ngang qua. Thì cái biết này chúng ta đã không khéo trong công phu, vì vậy biến nó thành vòng giác. Mà lỡ biến thành vòng giác á, thì khi mà vòng lần thì phải buông luôn cái vòng giác đó mới là cái sáng biết của tự tánh. Cũng không cần cố định phải đi qua hai bước như vậy. Đó là cái người không khéo, nó bị vụng về vậy thôi. Còn nếu người khéo, chỉ cần lặng lẽ, không mê, thì từ sáng biết, chứ không có nói là biết cùng không biết. Vì sao? Bởi vì muốn không biết cũng không được. Cho nên chúng ta không thèm khởi, không cần muốn biết, mà nó biết. Thì cái biết mà sáng sẵn, không biết về, không biết theo vọng tưởng, đó là cái sáng biết của trí tuệ, của tự tánh. Nếu cho rằng cái biết đó chưa phải trí tuệ, thì cái gì là trí tuệ đem ra xem, trình đi. Nếu có một thứ để đem ra mà trình á, thì hãy buông nó luôn đi. Thì còn cái gì không? Không còn cái gì thì ngay đó sống thẳng đi. Cho nên tôn giả Nghiêm Vương đến hỏi ngài Triệu Châu đó, nói khi một vật chẳng đem đến thì thế nào? Đã không một vật mang đến mà còn cái gì để hỏi nữa? Còn hỏi là còn một vật rồi. Cho nên ngài Trì Châu ngài nói buông xuống luôn đi. À, tôn giả Nghiêm Vương buông xuống rồi nói dạ con không còn buông được nữa. Ngài nói buông không được thì gánh lên đi, vác lên đi. Có nghĩa là buông sạch rồi mà không còn thứ để buông, mà ngày sáng thì sống thẳng đó. Vì vậy Sở Tổ Trúc Lâm, khi mà vua Trần Anh Tông hỏi tôn giả Phổ Tuệ về cái yếu chỉ tu hành, thì tôn giả Phổ Tuệ nhắc lời của Sở Tổ Trúc Lâm. Sở Tổ Trúc Lâm nói buông xuống, buông xuống, cái buông chẳng được chính là cái ấy. Buông xuống luôn đi, tột cùng không thể buông được nữa là cái đấy. Cái ấy là gì? Nó không tên, không tuổi, không tướng mà nhận ra. Cho nên tùy cái dùng, tùy cái chỗ mà đặt tên thôi. Đó là giải thích cho đại chúng thấy công phu. Bây giờ đi từng cái hàng chữ cho chúng nhớ, chứ không nói vậy rồi không nhớ gì. Thứ nhất, chúng ta giải quyết vấn đề ngay khi vọng tưởng có tánh này không, thì chúng ta nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy: thể bồ đề niết bàn thanh tịnh từ vô thủy. Tức là cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh ra các duyên mà lại bị các duyên bỏ sót. Do chúng sanh bỏ sót cái bản minh này, cái sáng sẵn này, cho nên phải chịu trôi lăn vào các thú. Cái tấm tánh vô nhiễm sẵn sáng từ vô thủy của mình, cái đấy nó hay sanh ra muôn pháp. Khi sanh muôn pháp rồi, chúng ta đang ở trên cái tánh đó, ở trên muôn pháp đó mà chúng ta lại bỏ sót, không có nhận ra. Vì vậy mới gọi là chúng sanh mới trôi lăn trong sanh tử mà thôi. Cho thấy ngay khi vọng tưởng tánh này có mất không? Không mất. Ngay khi đang vọng tưởng tánh này không mất, chỉ là chúng sanh sống trên nó mà bỏ sót mà thôi. Chứ bỏ sót hay lắm, nó mất đi đâu hết á. Chỉ là mình không có nhận ra, không có lừa ra để nhận, mình bỏ sót mà thôi. Làm sao nhận biết ngay khi đang vọng mà tánh này không thiếu, không mất? Thì chúng ta hỏi, nếu không có tánh này thì ai nhận biết có vọng tưởng? Nếu cho rằng cái biết vọng tưởng vẫn còn là vọng giác thì ai biết đó là vọng giác nếu không phải tánh này nó đang sẵn đó? Nếu huynh thấy là vọng giác thì huynh cứ buông xuống luôn đi. Nếu chưa thỏa mãn thấy là vọng giác thì buông cái vọng giác đi, thì liền đó tánh này hiển hiện bậc nghi ngờ. Biết vậy rồi thì bây giờ cái công phu nhận thẳng tánh này như thế nào? Trong đời chúng có ai nhận ra không? Chúng ta đang còn mê này, còn vọng tưởng này, nghe trong kinh Phật dạy, lời tổ chỉ dạy này, chúng ta học hết rồi, biết rồi này. Thế giờ việc còn lại phải thực thi, thực hành, phải có biện pháp bằng cách nào? Chứ còn nói chung chung không bằng cách nào thì tu làm sao? Vậy công phu nhận thẳng tánh này là như thế nào? Thì chúng ta nhớ cái thực tiễn của mỗi người chưa ngộ mà đang đối diện đây lừa ra cuối cùng thì chúng ta đang đối diện với anh vọng tưởng chứ không gì hết trơn. Nếu mà nó không có vọng tưởng thì chúng ta khỏe vô cùng, nó không có gì phiền phức hết trơn. Gàn cho cùng thì trời lóng đất lở gì, chỉ còn anh chàng vọng tưởng này là anh dẫn mình vào luân hồi thôi. Cho nên cái việc tu tập thực tiễn nhất là hàng phục vọng tưởng. Thì hàng phục đây là bằng cách nào đây? Không khởi cái biết để biết về, biết theo vọng tưởng, không can thiệp hoặc làm gì thêm trên vọng tưởng hoặc là các tướng, chỉ là lặng lẽ từ sáng biết, nhưng mà không phải là biết về hay biết theo bất cứ gì. Chúng nhớ những cái ý này để khi mà công phu đó, vừa khởi biết về biết theo là biết, chúng ta công phu nó không có đắc lực, tiến bộ nó chậm. Mê theo vọng tưởng thì không được mê rồi, không can thiệp gì hết mà từ sáng biết, lặng lẽ từ sáng biết không mê là công phu. Công phu như thế tức là nhận thẳng, sống thẳng, khế với tự tánh. Cái chữ khế này nó rất là rõ ràng, khi mình ngộ ra mình sẽ thấy chỉ có công phu như thế là khế với tự tánh nó mới bùng vỡ. Việc còn lại thời tiết nhân duyên chín muồi thì tánh này tự bùng vỡ. Còn nếu mình để biết về biết theo hay có làm gì đó đó, khi ngộ ra mình mới thấy cái chuyện trước đó nó không có khế tự tánh, cho nên công phu mình nó không có đắc lực, nó yếu và sự tiến bộ nó không có nhiều. Vì vậy mà lực thì không có, thấy thì không rõ ràng, cho nên đời sống nó bị chi phối và cái vấn đề tu của mình nó trục trặc. Thì kết luận lại là con đường ngộ nhập thiền tông có hai đường: một là đốn ngộ tìm tu, nhận thẳng tánh, sống thẳng đó là tu hành; hai là tìm tu đốn ngộ, tu tập từ từ. Thì trong tìm tu nó lại có hai phần, là có đốn tu và tìm tu. Thì phần đốn tu ở đây là chúng ta không kẹt trên tướng và thằng đó nhận tánh giác sáng, thực hành đúng các bước sư ông đã chỉ dạy để không có bị trở ngại trong công phu. Việc còn lại thì tánh này bừng sáng thôi, chúng ta biết rồi. Biết như vậy rồi thì cái câu hỏi đặt ra để kiểm tra coi đại chúng xử lý như thế nào trên thực tiễn này, giờ là lý thuyết là nó sáng, nó an, nó hay vậy đó. Bây giờ thực tiễn này, giữa trần đời xuôi ngược dọc ngang, có khi đã khiến chúng ta mệt nhoi, mệt lả, như tử, muốn nổi quào lên, muốn thối tâm, muốn phiền não chịu không nổi. Chúng ta đã đối diện xử lý như thế nào? Trong này ai có kinh nghiệm? Bởi vì mình là người đang tu, chúng ta còn nhiều cái vất vả lắm. Và làm sao chúng ta phải có chìa khóa, phải có cái hướng tiến rõ ràng. Thì thực tế ở đây chúng ta nhớ là một thiền sinh, con cháu của sư ông mình. Chúng ta phải nắm ra cái chỗ đó. Đó là gì? Chúng ta nhớ cái chìa khóa đó, cái sanh diệt nó không có trị được cái sanh diệt đâu. Làm gì nó cũng là sanh diệt, mà sanh diệt không chiến thắng sanh diệt, cho nên khi đau khổ càng làm gì nó càng rối tung lên, nó khổ thêm. Chỉ có cái vô sanh nó mới đốt cháy cái sanh diệt mà thôi. Vô sanh chính là tánh mình, chúng ta dám tự tin như vậy chúng ta mới giải quyết được. Và khi đau khổ chúng ta cũng sống thẳng tánh đó, cũng là đang tu. thì sau đó sẽ có nhiều cái tiến bộ bất ngờ. Cho nên con cháu Thiền Tông là như thế. Thì đây tôi dẫn để đại chúng thấy, đó là chúng ta nghỉ ngơi ngay từ tánh. Ngài Nhâm Đầu Toàn Khóa, Ngài dẫn lời cổ đức, Ngài nói chẳng phải trần chẳng xâm phạm ta, nhưng mà khi ta vô tâm thì nó cháy. Có nghĩa là bao nhiêu thứ tung hoành ngang dọc đó, đó là trần cảnh nó đang xâm phạm mình đó. Thì muốn nó cháy thì chỉ có vô tâm. Mà muốn vô tâm á, thì tâm đang có làm sao vô? Không phải làm sao vô, mà tánh này từ nó vô. Cho nên sống ngay từ tánh thì những cái chuyện đó không nó còn hay mất. Cho nên Ngài Từ Trung Thượng Sĩ Ngài nói mệt thì ngủ trừ nơi chẳng quê hương. Nơi chẳng quê hương là ở đâu? Từ tánh này nó vô tướng, nó không có chỗ nơi, cho nên gọi là không quê hương. Nhưng mà không ngờ hay sao? Không phải không ngờ mà đang hiện tiền. Khi mệt thì Ngài ngủ nơi cái chỗ không quê hương, tức là không tướng, không cố định một nơi, nhưng đang sáng biết rõ ràng, chứ không phải là vùi ngủ một cách mê man không biết gì. Đang sáng biết rõ ràng thì đây là không thể là ngủ rồi. Ngủ đây là gọi là bật hết mọi thứ, ngơi nghỉ trong tự tánh giác sáng vô tướng rõ ràng đó. Cụ thể chúng ta lặn xuống, mọi thứ đáng có là trời là đất gì đó khoan can thiệp, mệt mỏi quá rồi, quá sức rồi, lặn xuống mất hút các tướng. Thì khi đó chúng ta thấy sâu thẳm bên trong cái đau khổ đó, đó nó có một cái phần lặng an sáng và vui nhẹ bên trong. Những con người ta không có nhận ra cái đó, cho nên họ chỉ thấy đến đau khổ, họ khổ nhiều. Còn chúng ta đừng can thiệp đến đau khổ, khổ còn là chuyện của nó. Mình lắng xuống, không cần nó hết, lặng an, thì ngay đó chúng ta liền được nghỉ ngơi tuyệt đối. Thì một lưu ý ở đây, đại chúng nhớ nè, chúng ta hay bị cái tật, một là muốn đừng có bị đau khổ, hai là lợi bị đau khổ muốn nó quá nhanh cho rồi. Thì muốn không hoặc là quá nhanh, đó là có tào tá, là cái muốn của phàm phu. Ai mà không muốn như vậy mà nó đâu được như vậy đâu. Phàm phu họ một là không có, hai là quá nhanh, chứ họ không thể bền bị dai dẳng trường kỳ với thứ đang diễn ra. Chúng ta muốn cuộc đời này cho nó khỏe cho rồi, đó là cái chuyện bình thường, ai cũng muốn mà đâu có được. Muốn như thế là sanh diệt nó không hết. Còn chúng ta trường kỳ bền bỉ với thời gian, tức là đời này kiểu gì là chuyện của nó, mình vẫn còn đây, phải có cái khả năng đó. Cụ thể, không cần hết mệt cũng chẳng phải muốn còn mệt, không có khởi tâm mong quá nhanh, nhưng mà cũng chẳng phải là muốn còn. Hai cái này không khởi nha. Thì ngay đó chúng ta mới lặng được. Không khởi tâm muốn qua mà chẳng phải muốn còn. Như vậy nó còn đó là chuyện của nó, nó hết đi là chuyện của nó. Còn việc mình là nhận thẳng tâm này, thì ngay đó chúng ta liền yên, liền lặng, liền an. Thì liền đó mình được nghỉ ngơi thực sự, đó là nghỉ ngơi ngay từ tánh. Cho nên Sơ Tổ Trúc Lâm Ngài nói: nhìn tính sáng, tính mới hầu an, nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. Tức là sống thẳng cái tự tánh giác sáng này thì mới cho chúng ta an ổn được. Và đừng có theo những cái tướng vọng bên ngoài, thì vọng mới có lúc nó tha cho mình. Điều đó là chắc thực, không có lầm, không có dối, không có sai chút nào hết á. Qua đó cho chúng ta thấy chỉ có cái tánh này mới cho chúng ta an ổn tuyệt đối, còn lại khác đi, ngoài ra nó đều mang tính tạm thời. Khác ra là sao? Mình đối trị, mình tìm phương cách nào buồn quá, chán quá, phiền quá, kiếm gì ăn cho đỡ buồn cái miệng, rồi mình làm này kia, bao nhiêu cái kỹ thuật phương pháp đó đều mang tính tạm thời, vì nó còn trong tạo tác sanh diệt. Mà chúng ta nhớ, cái sanh diệt không thể đối trị được cái sanh diệt, chỉ có cái vô sanh nó mới thiêu cháy, thiêu rụi cái sanh diệt mà thôi. Cho nên nhớ, chúng ta là cái người tu thiền thường thừa, ngộ tánh, biết tánh, nhận tánh, hiểu tánh, thì bất cứ trong hoàn cảnh nào, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, chúng ta đều phải nhớ cái nguyên lý bất di bất dịch, không khác, nó là một chân lý chúng ta nhận ra rồi, đó là phải sống thẳng tự tánh. Bất kỳ hoàn cảnh nào, nhớ tự tánh này là cứu mình, tự tánh này mới an ổn, tự tánh này mới giải quyết mọi việc, ngoài ra không có gì khác được hết á. Thì sống thẳng tánh trên bất cứ hoàn cảnh nào, đó là người khéo tu thiền tối thượng thừa. Còn khác đi, ngoài ra tìm phương cách nào, nghĩ gì đó chỉ là mang tính tạm thời, không có giải quyết được gì đâu. Kế đến một phần cuối cùng, đó là tám tổ huyền quang. Trong bài Vịnh Vân Yên Tự Phú, câu kệ kết cuối, ngài có nói hai câu: cốc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Chỉ cốc ở đây là biết, biết được tính ta là Phật thực, thì ngài chỉ non nước cảnh đường xa. Đây là ngài muốn nói cái gì? Tức là tám tổ huyền quang, ngài kết lại ngài nói: nếu mà biết được ngay tánh mình là Phật thực, không còn gì khác, thì ngài chỉ non nước cảnh đường xa. Tức là một khi đã nhận ra tánh Phật mình rồi, thì không còn thấy cái vòng luân hồi là xa xôi dịu vời nữa. Chúng ta không có than vãn sao mà khổ quá, sao mà mệt quá, sao tu nó như tử quá, sao tu nhiều nỗi khổ quá. Cái chuyện sống sanh tử đó, nó là cái chuyện nhỏ, là cái chuyện không còn giá trị. Chúng ta đã nhận ra tánh Phật rồi, thì chúng ta tự tài đi ngang sanh tử chứ không phải đi vào sanh tử, đi ngang ngoài tám giới chứ không phải đi vào tám giới. Cho nên vừa nhận thì vòng sanh tử ngay đây liền dứt. Dứt là sao? Nếu không sanh tử mới là không sanh tử, đây là con đường khác. Nếu nói có sanh tử mà không sanh tử, thì vẫn còn trên sanh tử mà nói, thì chưa thể không sanh tử. Còn nhận tánh này rồi á, thì làm chủ sanh tử, tự tại sanh tử, tiêu sai trong sanh tử, thì ngay sanh tử liền không. Cho nên nhờ tánh này mà nó đủ định lực, tuệ lực, vô biên lực, biến cái vòng luân hồi sanh tử dài đằng đẵng trở thành con số không, mất giá trị với mình. Không nói là không sanh tử mới không, chẳng nói có sanh tử mới không, nói có và không đều can thiệp đến tướng để nói. Can thiệp đến tướng thì mê tâm, không có lấy lực nào để làm chủ được cả. Chỉ ngộ tánh này, nhân tánh này là Phật thật, thì con đường sanh tử mất giá trị chi phối, chúng ta tự tài tiêu sái. Mà tự tài tiêu sái thì sanh tử có như không, thì còn dài không, còn mệt không, còn mỏi không? Đấy là cái câu tôi muốn đưa ra cho chúng nhớ. Không phải chúng ta học một bài thơ, một bài kệ, mà phải học thẳng tánh mình. Chúng ta tu rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta học rồi, chúng ta nhận thẳng tánh này là Phật rồi, thì sống thẳng tánh đó, đừng có than vãn, tu mệt, tu mỏi, sanh tử khổ đau, không có than vãn nữa. Sống thẳng tánh Phật thì lạc, an, vui, sáng. Thì lúc này, ngang đây, sống là tu, nhúc nhích là tu, mà lúc này tu rất nhẹ nhàng, rất là hoan hỷ. Bởi vì nhân tánh này thì tánh này làm cho chúng ta rất hoan hỷ, và sống là vui. Vì sao? Chúng ta nhớ cái việc tu không phải là chờ lên tòa thiền tụng kinh mới tu. Lên đó phải tu là đúng rồi, nhưng mà khi nhận ra tánh này rồi á, thì không chỉ chừng đó, mà là nhúc nhích vẫn là tánh này, thì ngay đó là tu. Ăn cơm cũng là tánh này, ngay đó là tu. Chút xíu là tán học cùng tánh này, ngay đó là tu. Thì các cái sinh hoạt đó là cuộc sống của mình, là sự sống của mình, là vận hành sinh hoạt của cuộc sống, mà nó không ra ngoài cái tánh này, cho nên thẳng đó là tu. Vậy tu và sống có hai không? Không. Cho nên ngay sống là đang tu. Mà cái tu lúc này nhận ra từ tánh này, nó nhẹ nhàng, nó hoan hỷ, nó vui lắm. Cho nên sống là vui. Làm bài toán nha. Vì sống là tu, mà vì tu là vui, cho nên sống là vui, mà vì sống là tu, tu là vui, sống là vui, cho nên sống tu vui không khác. Vậy nó giống hay khác, đồng hay khác? Chỉ là tánh này thôi, sống trong đó cái lực cho mình hoan hỷ thôi. Thì ngang đây tóm kết lại cho đại chúng nhớ, ngang đó chúng ta không còn mong ngóng một điều gì đó đâu xa, để phải cảm thấy nhọc nhằn mệt mỏi trong tu tập nữa. Khi nào mình cảm thấy mệt mỏi nhọc nhằn trong tu tập, tức là chúng ta sai pháp rồi, chưa nhận pháp, chưa thấy pháp. Nhận pháp thấy pháp thì chúng ta không còn như thế. Tóm lại, công phu tu tập kéo về thực tế là không khởi cái biết để biết về, biết theo vọng tưởng, không can thiệp trên vọng tưởng và các tướng, chỉ là khéo mất hút các tướng. Mất hút tức là từ nó bật, chứ không phải dựt trừ, phải làm gì thành vết cả, mà không mê. Thì lúc này muốn không biết cũng không được, thì tánh mình từ sáng biết. Hằng ngày trên mọi sinh hoạt, chúng ta khéo nhận thẳng tánh sáng biết ấy, tức là cái công phu của mình nó đang khế hợp với tự tánh. Mà đã khế tự tánh á, thì nó sẽ có lúc đắc lực, nó chín mùi. Và khi thời tiết chân chiêu chín mùi thì bản tánh này tự bùng vỡ. Đó là cái công phu nó rất rõ ràng. Thì bài học khái quát về dùng công tu tập thiền chúng ta đã học có 4 tiết. Tuy học cặn kẽ như vậy nhưng vẫn còn là khái quát thôi, chứ phải đi sâu. Mong rằng qua bài học này chúng có được cái căn bản, có cái thấy ra từ lý thuyết đến công phu thực tiễn, để chúng ta ứng dụng, chúng ta phát huy, sau này mình còn hướng dẫn người sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật Đạo.